mà nàng chọn áo giùm đó là người làm cho mẹ thân yêu nhất của nàng đau khổ. Tới bệnh viện, Huyền đề nghị với Hằng đợi một chút để nàng lên phòng của Thúc báo cho cha nàng biết, vì sợ sự viếng thăm đột ngột của Hằng sẽ làm cho Thúc xúc động, không có lợi cho bệnh tình của Thúc. Hằng đành phải đứng lại bên lối đường mòn trong khu bệnh viện, còn Huyền thì đi thẳng lên lầu. Huyền đẩy cửa bước vào phòng của Thúc. Diễm và Tuyết đã trở về nhà, chỉ còn có một mình Thúc nằm một mình. Con vào thăm Hướng về đấy à?
Dạ.
Có gì lạ không con? Thứ ba, anh ấy vẫn như thường và có gửi lời hỏi thăm ba. Huyền nhìn cha rồi thủng thẳng nói tiếp. Con vừa mới tạt qua bà Hằng. Bà Hằng đi cùng với con lại đây thăm ba, nhưng con chưa dám mời bà ấy lên đây. Con muốn hỏi ý của ba. Mắt Thúc vụt sáng lên, Thúc nhởm ngay dậy. Đâu, bà ấy đâu?
Dạ, bà ấy ở dưới kia, để con xuống mời bà ta lên.
Khoan khoan, đợi ba một chút. Thúc lúng cuốn hốt hoảng như một đứa bé đau ốm lâu ngày, bị cha mẹ bắt kiêng, chỉ cho ăn cháo nên nó thèm nhớ cơm. Được người chị thương tình cho ăn vụng một chén cơm nhỏ, và vừa ăn vừa lo sợ, chỉ sợ cha mẹ biết, rồi chỉ sợ bệnh mình lại nặng. Nhưng lo mà vẫn ăn, mà càng lo thì ăn càng ngon. Đợi ba đi cùng với. Huyền mở to mắt nhìn bố. Chết, ba đi làm sao được?
Tại sao lại không được? Ba phải tập,
để còn dự lễ cưới của Diễm chứ. Rồi không đợi Huyền có ý kiến, Thúc lấy quần áo thay. Chàng trút bỏ bộ đồ ngủ nhào nát, mặc cái áo sơ mi mới lấy ở tiệm giặt về, một cái quần tây thẳng nếp nhất. Chàng tìm được, và có lẽ lần này là lần đầu tiên từ khi vô bệnh viện, Thúc đã chải lại mớ tóc rối bù của mình. Huyền nhìn thấy bàn tay của Thúc cứ run run, có lẽ vì Thúc xúc động. Nhưng lọc thương cha của Huyền thì lại cho là Thúc yếu, không mang nổi cả cái lượng, nên Huyền cứ bùi ngùi, chỉ muốn khóc.
Xong rồi, đi con.
Thúc vịnh vai con gái, và hai bố con lững thững đi xuống cầu thang. Vừa thấy bóng của Thúc, Hằng vội rảo bước tiến đến. Nước mắt chảy vòng quanh, bàn tay Thúc rời vai của Huyền, đặt lên vai của Hằng, và Thúc nói với con gái. Thôi để bà Hằng đưa ba đi dạo ở ngoài một lát, cho nó đỡ tù túng. Con cứ đi về trước đi con. Hằng nhìn Huyền, chớp mắt nói nhỏ. Chị cảm ơn Huyền. Huyền đứng yên, nhìn hai người đi về phía cổng bệnh viện. Huyền đứng yên, nhìn hai người đi về phía cổng bệnh viện. Huyền thấy hai người tìm nhau, mười ngón tay đan vào nhau, và họ dìu nhau đi sâu vào bóng tối dày đặc của buổi chiều. Đang đổ xuống, bao vây lấy họ. Huyền nhìn theo cho đến khi bóng hai người nhòa trong bóng tối mênh mông, và nước mắt Huyền lặng lẽ chảy xuống má. Huyền có cảm tưởng như hai cái bóng mờ ảo của hai người đang đi vào tịch mịch, vào cõi hư vô. Tự nhiên Huyền thấy thương mẹ mình, thấy mình có tội với mẹ, và nàng cần phải về ngay để thú tội tất cả với mẹ. Tới nhà, Huyền thấy mẹ ngồi rầu rĩ một mình nhìn ra đường. Huyền chưa biết bắt đầu thế nào để thú tội với mẹ thì Hòa đã nói với Huyền. Con ngồi đây, mẹ có chút việc cần bàn với con về bà Hằng. Huyền giật mình tưởng mẹ đã biết tất cả sự thật. Nàng sợ sệt nhìn mẹ, thì Hòa đã rơm rớm nước mắt. Mẹ nói con đừng buồn, bác sĩ thoại cho mẹ biết là ba con khó mà qua khỏi, chỉ còn cách là chiều theo ao ước ngấm ngầm của ba con thôi, để may ra ba con khỏi bệnh. Mà nếu không khỏi thì ít ra ngày cuối cùng của ba con cũng là ngày vui tươi hạnh phúc. Hòa ngừng một lát, rồi bà lấy tay chùi nước mắt nói tiếp. Hôm nọ ở nhà bà Hằng, mẹ đã bảo bà ta cứ việc đến thăm ba con, nhưng chắc bà ta ngượng, bà ta không đến. Vậy việc này mẹ nhờ con, chỉ có con mới làm được. Con nên tới giải thích cho bà ta hiểu, và cứ rủ bà ta đi đến thăm ba con đi, cho ba con được vui lòng. Nghe mẹ nói, nhất là nghe cái giọng chịu đựng nhẫn nhục của mẹ, Huyền chỉ biết gật đầu và ôm mẹ khóc. Rồi nàng nức nở thú thật với mẹ tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hòa vuốt tóc con gượng cười rồi bảo, con làm thế là phải lắm. Người đàn bà sinh ra đời là để hy sinh,
để chịu đau khổ con à. Con làm vậy nếu trời có bắt cha con phải thất lộc thì ba con cũng không có gì ta thắng mẹ con mình. Hoàng nói đúng, chị mới có nửa tháng sau đám cưới của Diễm và Khải, thì Thúc từ trần. Thúc chết mang theo hình ảnh của vợ và bốn đứa con và của cả Hằng, mặc cái áo hồn. Thúc chết như một triết nhân từ biệt cuộc đời, thèm cái sống đến đau xót, nhưng khi chết thì vẫn giữ nụ cười trên môi. Bốn tháng trôi qua từ khi Thúc chết, Diễm đi lấy chồng. Thúc chết, khoảng trống rỗng do hai người để lại gần như không có gì lấp nổi. Nhất là cái chết của Thúc đã gây một sự xáo trộn ghê gớm trong đời sống gia đình Thúc. Vì chỉ ba ngày sau khi Thúc mồ Yên Mã Đẹp thì Hoa phải đương đầu với vấn đề sinh kế thập phần gay go. Khi Thúc còn sống, Thúc kiếm được bao nhiêu, gia đình ăn xài một đôi khi không đủ, thường phải vay mượn thêm. Nhưng mọi người vẫn yên trí, không băn khoăn gì về vấn đề tiền, vì mọi việc đã có Thúc lo. Thúc đột nhiên chết, mẹ con Hòa mới nhận thức được thêm một ý nghĩa thực tế về sự sống. Sống không phải chỉ là mơ mộng, nghĩ đến thương yêu hờn ghen, mà sống tức là tranh đấu, giành giật, chịu cực, chịu đê hèn tủi nhục để mỗi ngày có đủ hai bữa ăn, có tiền để trả tiền quần áo, tiền nước, tiền điện, vân vân. Lúc còn sinh thời, mỗi khi mẹ con Hòa nghe Thúc than phiền về đời sống khó khăn, mẹ con Hòa chỉ hiểu lờ mờ là đồng tiền khó kiếm. Nhưng khi Thúc chết rồi thì mẹ con Hòa mới khám phá ra tất cả tập quan hệ bi đát của vấn đề sinh kế. Mẹ con Hòa không ngờ rằng mẹ con Hòa sở dĩ khuây khỏa, bớt nhớ thương Thúc một phần lớn cũng vì mắt dài gạo. Mẹ con Hòa lúc này mới chợt hiểu là những tình cảm to lớn nhất, những mối nhớ thương dằn vặt sâu xa nhất, nhiều khi cũng bị những điều lo nghĩ bần tiện không đâu của đời sống hàng ngày đánh bạc nó đi. Tháng đầu tiên sau khi Thúc chết, các bạn bè quen thuộc sẵn sàng giúp đỡ, nên đời sống gia đình của Hòa cũng tương đối chưa đến nỗi lâm nguy. Nhưng khi sang bắt đầu tháng thứ hai thì vấn đề sinh sống đã trở thành nguy cấp. Tuy Diễm lấy chồng giàu nhưng Khải còn đi học nên không có sẵn tiền, và thỉnh thoảng Diễm để dành được chút ít nào trong số tiền mà chồng đưa để tiêu vặt thì nàng lại mang về dúi cho mẹ. Uyển thỉnh thoảng cũng mang về 500-700, 1.000 đưa cho mẹ, khiến Huyền giật mình lo sợ, không hiểu là chị lấy ở đâu mà tiền có nhiều như vậy. Huyền không thể nào quên được cái chuyện Uyển định mượn tiền của Tài, khiến cho Hướng phải bị tù, nhất là từ khi xảy ra vụ Hướng hành hung Tài, và sau cái chết của Thúc, Uyển lại càng thêm bí mật. Riêng Đạt, sau khi dự đám tang của Thúc, chàng không bao giờ đến nhà của Hòa nữa. Không ai hiểu những cảm nghĩ của Đạt lúc này ra sao, vì Đạt câm nín, cũng như Diễm cũng chưa bao giờ hỏi thăm Đạt mỗi lần nàng về thăm mẹ. Còn Hướng thì vẫn còn bị giam ở khám. Vì Tài là người có tiền, có thế lực, lại bị gãy mũi nên vụ của Hướng vẫn chưa có ra tòa. Huyền đã thúc giục Uyển nhiều lần đi vào thăm Hướng, nhưng Uyển cứ khất lần, rồi cuối cùng Uyển lại nhờ Huyền vào khám thăm Hướng. Huyền lại miễn cưỡng ra đi, nhưng gặp Hướng lần thứ hai, nàng cảm thấy ánh mắt của Hướng đang đắm đuối nhìn nàng. Thấy cái bàn tay run run của Hướng đặt lên trên vai của nàng, thì tuy Hướng chưa có tỏ tình gì, Huyền cũng chợt hiểu. Nàng khổ sở vội cáo lui như một kẻ tuyệt vọng chạy trốn định mệnh, chạy trốn và mơ hồ biết trước là không thoát được. Và từ khi gặp Hướng lần thứ hai, Huyền lại càng thấy buồn thấm thái, càng thấy nhớ thương cha. Huyền càng thấy ý định đi tu ám ảnh. Nỗi buồn của Huyền đã làm cho Lê Tuấn thêm năng lui tới nhà của Huyền từ khi Thúc chết.
Và điều đặc biệt hơn nữa là không hiểu Lê Tuấn kiếm đâu ra tiền. Tuấn thỉnh thoảng lại mang biếu tiền cho bà Hòa. Lần đầu tiên bà Hòa không chịu nhận, khiến cho Tuấn tức phát khóc. Lần thứ hai Tuấn cứ khẩn khoản van lại, làm bà Hòa phải mũi lòng, đành phải chiều lòng của Tuấn. Chiều hôm đó Huyền đi học về, gương mặt suy tư. Nàng cất sách vở rồi đi lên gác tìm mẹ. Hôm nay ăn cơm xong, con muốn có một cuộc họp bố mẹ con của mình. Hòa nhìn con ngạc nhiên vì cái giọng trịnh trọng của Huyền. Bà cười buồn rồi hỏi con: cái gì mà to chuyện vậy con? Dạ, chả có gì to chuyện đâu mẹ, nhưng con muốn có một cuộc họp để trình bày một vài ý kiến. Chắc mẹ cũng nhận thấy tình trạng của nhà mình không thể nào kéo dài mãi như thế này được. Bà Hòa buồn rầu nhìn con: mẹ cũng biết như vậy, nhưng con tính cách nào bây giờ? Để lát nữa đông đủ, con sẽ nói ý kiến của con. Cần nhất là phải có mặt của chị Uyển. Chị Uyển đã về chưa hả mẹ? Hình như là chưa. Sao độ này chị Uyển cứ vắng nhà luôn, mẹ không khuyên và can chị ấy. Hòa thở dài: mẹ biết làm sao bây giờ, chị mày đã lớn rồi, nó có thân thì nó phải lo, nhất là mẹ thấy nó đang buồn. Mãi tới gần 8 giờ tối Uyển mới về. Ăn cơm xong, Hòa nói với Uyển và Tuyết: Huyền, nó muốn nói một vài điều khi có mặt đông đủ cả nhà. Các con đừng có về buồn vội, để coi Huyền nó nói. Uyển tay cầm tờ báo định lên lầu nằm, đưa mắt nhìn Huyền: cái gì vậy? Gì mà quan trọng vậy hả Huyền? Gương mặt Huyền hơi nghiêm trọng và buồn. Nàng sắp sửa định nói thì Lê Tuấn đến, khiến Tuyết nửa đùa nửa thật bảo luôn với Tuấn: nhà người ta sắp mở cuộc họp gia đình thì anh lại lù lù dẫn xác đến, có lẽ mời anh rút lui, rồi lát nữa hãy trở lại đây, có phải không chị Huyền? Tuấn càng ngơ ngác chưa hiểu ra sao thì Huyền đã nói: anh Tuấn cũng là người quen thân trong gia đình, có nhẽ mời anh dự thính để giúp ý kiến thì cũng hay, nhất là những điều tôi sắp nói cũng có hơi liên quan đến anh Tuấn. Uyển vẫn ngại cuộc họp chỉ có mấy mẹ con, thì tất có thể Huyền sẽ mang những chuyện riêng tư của Uyển ra để chất vấn. Cho nên khi thấy Huyền không phản đối sự có mặt của Tuấn, Uyển cũng tán thành liền: vậy thì càng hay, anh Tuấn, anh ngồi đây đi, góp ý kiến cho vui, nào, nói đi. Tuấn chưa hiểu nên rút lui hay là ở lại. Thấy Uyển bảo ngồi thì mỉm cười đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Thì Huyền nói luôn: còn muốn thưa mẹ và chị Uyển về vấn đề sinh kế trong gia đình mình. Chắc mẹ và chị đều nhận thấy là gia đình mình không thể nào kéo dài cái tình trạng này được. Chúng ta không thể sống mãi mãi bằng cái sự vay mượn hoặc là sự giúp đỡ của mọi người khác. Vì vậy, con đề nghị hai điều. Huyền ngừng nói. Mắt Uyển vẫn lơ đãng nhìn vào tờ báo, nhìn mà không đọc. Còn Tuấn thì ngượng ngập, sờ lên cằm chờ đợi. Bà Hòa dịu dàng hỏi: hai điều gì vậy con? Điều thứ nhất là con xin phép mẹ và chị để đi làm. Con đã xin được một chỗ dạy học ở trường mẫu giáo. Con phải dạy cả lớp sáng lẫn lớp chiều, và họ trả cho con 3.000. Vì vậy đầu tháng này con sẽ nghỉ học. Điều thứ hai là em thấy chị Uyển độ này thường ít khi có ở nhà, và có khi chị đi tới 9 giờ tối chị mới về, mà không hề xin phép mẹ. Nhất là chị cứ để mặc anh Hướng nằm trong nhà lao mà không đi vào thăm ảnh. Uyển ngẩng đầu lên, ngắt luôn lời của Huyền: việc của chị thì mặc chị, can dự gì đến em? Huyền vẫn dịu dàng: em nghĩ em có bổn phận phải nói. Em tin ở chị, tin chị không bao giờ làm điều gì tà khuất. Nhưng bà mới vừa mất, chị có nhiệm vụ bảo ban, dìu dắt chúng em. Chị là chị cả trong gia đình, chị phải giúp mẹ cán đáng mọi công việc. Thế mà chị buồn, chị lại lang thang suốt ngày. Lúc này chị không có quyền buồn. Không ai có quyền buồn riêng trong lúc này. Huyền nói không ai có quyền buồn riêng nhưng nàng bắt đầu rơm rớm nước mắt và nàng đột nhiên im bặt vì sợ sẽ òa lên khóc. Họa lấy tay quệt ngang mắt rồi hỏi Huyền: "Nhưng nếu con bỏ học thì sẽ lỡ dở hết, gần đến kỳ thi rồi con."
"Bỏ học thì đã sao hả mẹ?
Không có mảnh bằng thì đã chết ai đâu. Bỏ học còn hơn sống bằng sự giúp đỡ, sự bố thí của mọi người, giống như anh Tuấn đã bố thí cho gia đình mình."
Tuấn lúng túng lắc đầu.
"Cô cứ nói, cô dùng những danh từ nặng như vậy khiến cho mọi người phải khổ tâm."
Mắt Huyền long lên sòng sọc và đột nhiên nàng nói không úp mở:
"Mà tôi biết anh đã làm gì, đã mưu toan gì để lấy tiền giúp gia đình của tôi. Tôi biết, tôi nói ra anh cũng không giận, vì anh cho đó là chủ nghĩa của anh. Tôi biết anh đang cố tạo ra, cố đánh lừa anh, tự thuyết phục anh để biến cái việc đánh cờ bạc bịp của anh thành một cái chủ nghĩa. Nhưng có thật là một chủ nghĩa hay không hả anh?"
Nghe Huyền nói, mọi người sửng sốt ngơ ngác nhìn Tuấn. Người sửng sốt nhất là Hòa. Bà không thể nào tưởng tượng nổi một người thanh niên tuấn tú, một họa sĩ như Tuấn lại đi theo chủ nghĩa cờ bạc bịp, lấy tiền để giúp gia đình mình.
Nghe giọng của Huyền, bà hiểu ngay là Huyền đã nói thật. Bà sợ Tuấn ngượng nên vội mắng ác Huyền:
"Làm gì có chuyện như vậy hả con?"
Tuấn sững sùng mất 2 giây rồi lấy lại được ngay sự phớt tỉnh của một triết gia. Chàng cố tạo một nụ cười, một nụ cười xứng đáng với người cha đẻ của một chủ nghĩa mới, và Tuấn vui vẻ thưa với mẹ của Huyền:
"Thưa bác, chị Huyền nói đúng đấy ạ."
Rồi quay về phía Huyền, Tuấn tủm tỉm cười:
"Tại sao Huyền lại biết rành rọt như thế?
Chắc là đồng tiền do cờ bạc bịp mang lại, nó có mùi vị ra sao, khiến cho Huyền phải biết ngay nguồn gốc của nó, có phải không?"
Uyển và Tuyết cùng cười. Huyền im lặng một lát rồi lắc đầu:
Tôi biết anh tận tâm, tận lực, đem hết tâm hồn ra, phết vào việc làm bất chính của mình, một nước sơn chủ nghĩa, một cái nhãn hiệu triết lý, để cho mình khỏi khinh mình, để cho có đủ can đảm để sống. Nhưng dù anh có thành công, có xây dựng được cả một chủ nghĩa, cả một hệ thống triết lý bịp, tôi vẫn chỉ cho là chuyện tự dối mình. Bị chạm lòng tự ái, nhất là có nhẽ vì Huyền nói trúng tâm lý của mình, Tuấn giãy nảy như con đĩa phải vôi. Chàng mất bình tĩnh, gân cổ ra cãi càng hăng, càng say sưa. Và cùng với cái đà dồn dập của lời nói, tin tưởng thật sự đến với Tuấn, làm giọng Tuấn có sức lôi cuốn của một nhà truyền giáo. Chàng nói một hơi, một hồi rồi kết luận:
"Khi trong thâm tâm, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đời là một canh bạc bịp khổng lồ, và kẻ nào bịp giỏi thì có danh vọng, có tiền tài, có tiếng tăm, thì tại sao lại không công khai đặt mình vào một chủ nghĩa bịp? Miễn là bịp phải có nghệ thuật, có tâm hồn."
Tuyết phì cười, còn Uyển thì bắt đầu chú ý thật sự với lời nói của Tuấn.
"Thế nào là bịp có nghệ thuật, có tâm hồn hả anh?
Chứ sao, tất cả những kẻ bịp xứng với danh hiệu bịp đều phải có cao đạo, có nghệ thuật, có tâm hồn. Chị không thấy giữa những tên ăn cướp cũng vẫn có đạo lý, có thủy chung, có hy sinh, có nhường cơm xẻ áo, hơn cả bọn người lương thiện đó là gì? Chị không tin thì xin mời chị lại hội quán của chúng tôi sẽ có đủ bằng cớ để chứng minh cho chị rõ."
Tuyết hỏi luôn: "Hội gì thế hả anh? Có thể cho tôi gia nhập được hay không?"
Tuấn gật đầu lia, tưởng chừng Tuyết đã là một hội viên của mình.
"Cái hội của chúng tôi mệnh danh là hội những người lưu manh cao thượng."
"Lưu manh cao thượng?"
"Đúng, hội những người lưu manh cao thượng."
Hòa và mọi người cùng cười. Huyền đỡ lời:
"Thôi, xin tạm gác cái hội của anh Tuấn, để trở về vấn đề con vừa nêu ra. Mẹ, chị Uyển cùng cả nhà đều đồng ý cho con nghỉ học để đi làm chứ?"
Hòa nhìn về phía Uyển: "Uyển, thấy thế nào con?"
Uyển chậm rãi trả lời: "Dạ, tùy mẹ."
Bà Hòa cố làm ra vui vẻ: Thế là xong rồi. Thế còn chuyện gì nữa không? Tuyết vội đứng lên, giơ tay theo thói quen của một học sinh trong lớp học. Em có ý kiến.
Mẹ lo lắng nhìn con.
Còn ý kiến gì nữa?
Tuyết nói hấp tấp. Con không đề nghị xin nghỉ học để đi làm, nhưng con nghĩ con cũng có bổn phận góp phần vào việc ăn tiêu trong gia đình. Vậy con xin phép mẹ mỗi tuần lễ 2 lần cho con ca tại đài phát thanh hoặc phòng trà để con lấy tiền.
Bà Hòa mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn con.
Con đi ca?
Tuyết vẫn điềm nhiên. Dạ thưa mẹ, con là một ca sĩ có hạn mà chưa ai biết tiếng đó thôi. Con lại biết vũ nữa. Anh Tuấn có biết điệu Swift hay không?
Đến lượt Tuấn kinh ngạc. Cô cũng biết nhảy ư?
Tuyết trả lời tỉnh khô. Biết chứ, để tôi biểu diễn một điệu cho một, rồi trình bày một bản nhạc cho cả nhà được nghe.
Tuyết nhìn gương mặt hoảng hốt của mẹ, nàng hớm hỉnh giải thích cho mẹ đỡ lo ngại.
Mẹ cứ yên tâm, con chưa có đến vũ trường bao giờ đâu. Con học ở trên màn ảnh đấy.
Quay về phía Tuấn, Tuyết làm ra vẻ thành thạo, chọc Tuấn.
Điệu Twist có 5 bước căn bản, để tôi nhảy các bước tác chiến để cho anh xem nhé.
Tuyết nói rồi lại biểu diễn luôn. Nàng có sở trường bắt chước rất là tài, nhìn cái gì một lần là nàng bắt chước được ngay. Nàng thường đi xem cine, thấy các minh tinh biểu diễn điệu Twist.
Nàng lại thông minh láo lĩnh, nên nàng pha trộn tất cả những điệu mình đã xem thành một điệu riêng biệt. Nhất là vì muốn chọc Tuấn, nàng biểu diễn một cách tự nhiên, ngộ ngáo, khiến Tuấn tuy là lý thuyết gia của chủ nghĩa biệt nhưng vẫn ngây thơ và dễ bị trộ, nên nàng say sưa nhìn Tuyết biểu diễn. Tự nhiên Tuấn thấy mê thích. Tuấn tự nhủ,
bỏ mẹ, mình cứ tưởng là mình yêu Huyền, bây giờ mình mới thấy là mình mê con Tuyết. Làm thế nào bây giờ?
Hay yêu cả hai người? Cái ý nghĩ yêu cả hai người làm Tuấn tạm thời hết băn khoăn, và chàng vui vẻ ngắm Tuyết, tưởng chừng như cả hai chị em Huyền và Tuyết đều là người yêu của mình. Tuyết càng biểu diễn càng bốc đồng, và trong lúc hứng, nàng bịa bố láo những bước mà Tuấn cho là những sáng tác tân kỳ. Đang biểu diễn, Tuyết sực nhớ đến cái buổi đi cine cùng với Thúc, hai bố con ngồi bên nhau, nhìn minh tinh biểu diễn. Thế mà lúc này cha nàng đã chết, nằm một mình ở dưới mồ, còn nàng thì biểu diễn Tuyết. Ý nghĩ đó làm cho Tuyết đau nhói lòng ngực, và nước mắt của Tuyết chảy xuống gò má lúc nào Tuyết cũng không hay. Thấy Tuyết khóc, mọi người không ai hiểu ra sao ngơ ngác nhìn Tuyết, nhất là Tuấn thì lại càng thấy mê ả Tuyết, và chàng tự nhủ nhất định phải lôi con bé này vào đảng của mình mới được. Đang biểu diễn, Tuyết đột nhiên ngồi phịch xuống, lấy tay lau nước mắt thở hắt ra.
Có được không anh?
Giọng Tuấn đầy ngưỡng mộ.
Tuyệt quá, tôi tin là Tuyết sẽ làm cho mọi người say mê đến chết.
Làm ra vẻ đã nghiên cứu chu đáo về vũ điệu Tuyết, nàng bổ thêm một nhát búa nửa xuống đầu Tuấn. Người ta biểu điệu Tuyết là kết tinh của những ẩn ức của một thế hệ thèm sống đang đứng trên bờ vực thẳm. Điều đó anh thấy có đúng hay không?
Nhát búa cuối cùng làm Tuấn nhìn Tuyết với tất cả cái khâm phục của một anh tự cho mình là lỗi đời.
Còn bà Hòa thì ngó Tuyết, hầu như nhận ra đứa con gái ngây thơ hay làm đúng mẹ của mình nữa. Có phải Tuyết vừa biểu diễn cái điệu ma quái đó hay không? Bà Hòa còn đang bàng hoàng thì Tuyết đã bình tĩnh nói tiếp.
Bây giờ con sẽ trình diễn tiếp một bài ca để mọi người thấy cái tài của con.
Con xin trình diễn một bài ca độc nhất mà khi ba còn sống ba vẫn thuộc lẩm bẩm và ca mỗi khi có chuyện bực mình. Đó là bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong.
Tuyết nói rồi liền cất tiếng ca, hoặc vì Tuyết đã nói mấy câu mở đầu đã động đến cha, là mọi người chưa nghe Tuyết ca mà đã xúc động, hoặc vì Tuyết đang lúc nhớ cha cho nên giọng ca càng trở nên xa vắng, nên Tuyết chưa chấm dứt bài ca mà tất cả đều mũi lòng, không ai dám nhìn ai. Mẹ Tuyết đã 2-3 lần định lên tiếng bảo Tuyết thôi đừng ca nữa, nhưng bà thấy cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, và bà biết mình cất tiếng nói thì sẽ òa lên khóc,
cho nên bà vẫn ngồi yên, nhìn ra đường, mặc cho tiếng ca của Tuyết đưa bà tới nơi Thúc yên nghỉ, quấn quýt bên mộ của Thúc. Bà mường tượng ra hồn của Thúc đang hiện về, đang lắng nghe tiếng nức nở trong mưa rơi của Tuyết, và chưa bao giờ Hòa cảm thấy tâm hồn mình hoang vắng như giây phút này. Bà chỉ muốn buông xuôi hai tay, cho tim hết đập, yên nghỉ một giấc ngàn thu, chết như tất cả mọi người phải chết. Tiếng ca vừa dứt, Tuyết vẫn còn đủ can đảm nở một nụ cười rất trẻ trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, rồi hỏi Tuấn: "Thế nào, liệu em có thể làm ca sĩ được không anh?" Tuấn vốn là một đứa dễ bốc cháy, nghe Tuyết ca, Tuấn thấy lòng mình rạc rào bấn loạn, chỉ muốn hôn lên khuôn mặt đầm đìa lệ của Tuyết để tỏ lòng ngưỡng mộ. "Tôi tưởng trái đất đã tan vỡ trong tiếng nức nở của cô rồi. Ghê gớm quá, tôi cũng muốn chết như bác cho xong." Tuyết quay về phía mẹ: "Đấy mẹ xem, anh Tuấn là người sành nghe nhạc, biết thưởng thức mà còn phải khen con. Vậy mẹ cho con đi ca vũ để kiếm tiền nghe mẹ." Bà Hòa từ chối một cách yếu ớt: "Mẹ sợ lắm, mà liệu gia đình đâu có túng quẫn đến nỗi một mình chị Huyền con đi làm là đủ rồi." Tuyết hằng hái: "Nhưng mẹ sợ cái gì thưa mẹ? Mẹ sợ con hư hỏng hay sao?" Tuyết nói một cách khôn ngoan như một bà cụ, khiến bà Hòa thấy cũng đỡ lo. Thương nhớ nhìn con, thì Tuyết lại tấn công luôn: "Không, cứ là vì gia đình túng quẫn mà con muốn đi ca hát. Con muốn đi ca để được biết mình tiêu đồng tiền do mình kiếm ra thì mình cảm nghĩ ra sao. Vả lại mẹ cứ yên trí, mỗi khi con ra con nghĩ tới ba thì không bao giờ con sẽ hư hỏng cả." Tuyết đã đánh trúng tâm lý của mẹ, và câu nói cuối cùng của Tuyết làm Hòa hết từ chối: "Thôi thì tùy con muốn làm gì đó thì làm, mẹ tin ở tất cả các con." Tuyết reo như người trúng số độc đắc: "Phải như thế chứ, mẹ muốn năm." Khải khóa cửa xe, rồi dìu cánh tay vợ, hai người bước vào phòng trà. Anh Vũ để nghe Tuyết ca, vì tối hôm nay là lần đầu tiên Tuyết trình diễn tại quán anh Vũ, sau khi đã trình diễn tại đài phát thanh và đại vũ trường thế giới. Đúng như lời Tuấn đã đoán, chỉ sau hai buổi trình diễn, tên tuổi của Tuyết đã nổi lên như cồn, vì ngoài giọng ca đặc biệt của Tuyết, Tuyết được Lê Tuấn và một số nghệ sĩ lăng xê. Tuấn thì đương nhiên trở thành một thứ ông bầu của Tuyết, luôn luôn theo sát bên Tuyết như bóng với hình. Tuấn không khỏi tự hào coi Tuyết là một khám phá do Tuấn đã tìm ra. Hai vợ chồng Khải đến không lấy gì làm muộn, mà các dãy ghế gần sân khấu bỏ túi anh Vũ đều đặt kín đông cả người. Diễm và Khải phải ngồi mãi gần ở phía cuối. Khải nói với vợ: "Chúng mình ngồi đây thì Tuyết làm sao nhìn thấy mình, biết là mình cổ võ nó." "Không cần đâu anh ạ, vả lại em không muốn Tuyết nó nhận ra bọn chúng mình. Em sợ nó xúc động rồi nó ca mất hay." Từ khi lấy nhau, tình vợ chồng giữa hai người mỗi ngày thêm đầm thắm. Đó là công trình của Diễm. Diễm nhất định tạo hạnh phúc cho bằng được. Nàng không muốn nghĩ và không muốn đạt, nghĩ rằng chuyện nàng lấy Khải là một hành vi hy sinh. Cho đến công việc đầu tiên của Diễm là đào sâu chôn chặt hình ảnh của Đạt. Hạnh phúc của người đàn bà có chồng chỉ có thể là chồng của mình. Với ý chí cương quyết đó, Diễm đã đem hết tâm hồn ra để chiều chuộng chồng, làm vui vẻ lòng chồng. Thậm chí bức họa Đạt vẽ nàng, lúc đầu nàng còn gửi Huyền giữ, nhưng rồi nàng cũng đòi lại và xé bỏ nó đi. Diễm không muốn vương vấn một kỷ niệm nào về Đạt cả. Và không phải là điều dễ dàng gì. Một mặt Diễm vẫn chưa thể quên được ngay Đạt, một mặt Khải là một đứa rất hay ghen, và người mà Khải ghen bóng ghen gió và ghen nhiều nhất chính là Đạt. Khải càng ghen ngấm ngầm hoặc công khai với Đạt thì càng làm khổ cho Diễm, càng làm cho sự tranh đấu trong tâm hồn Diễm thêm gay go quyết liệt. Đã có lần Diễm tắm, Khải vốn cũng đã tì tòe thích vẽ, nhất định đòi bắt Diễm phải để hở ngực cho mình ngồi vẽ. làm